Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Theo phong tục Việt Nam ấy, thì khi bố mẹ mất ấy, thì người con trưởng hoặc con trai trong gia đình sẽ là lập bàn thờ. Nhưng vì lòng yêu kính của con đối với ông bà con thì cậu con ở nhà cũng lập bàn thờ ông con, nhưng con yêu quý ông bà con cũng lập bàn thờ ông bà con bên này. Hiện tại gia đình con lập hai bàn thờ Phật và bàn thờ ông bà và mẹ của con. Bàn thờ Phật thì con chăm chính là cao hơn bàn thờ tổ tiên ông bà và mẹ. Thì vì do bên này diện tích hay là nó cũng không cho phép nhiều nên con để bàn thờ, tức là con để theo những bậc cấp độ là ảnh ông trong ảnh bà và ảnh mẹ. Hỏi thầy và thầy xin thầy giải thích thầy có đúng như không, có được phép hay không. Cảm ơn thầy.
Cách lập bàn thờ như vừa nêu là đạt chuẩn, cho nên cứ như thế mà tiếp tục. Vì ở đây đó, do điều kiện không gian của căn nhà mà anh đang ở, anh không có điều kiện để lập hai bàn thờ riêng, đó là bàn thờ Phật và bàn thờ gia tiên. Điều đó không sao. Nội dung phần đầu của câu hỏi của anh đã liên hệ đến cái nghi thức thờ phượng của Nho giáo Trung Quốc chứ không phải của Phật giáo. Nho giáo Trung Quốc đó, quy định con trai trưởng đó, là kế thừa gia tài sự nghiệp. Và việc đó bây giờ đã thay đổi rồi. Về luật kế thừa của toàn thế giới và ngay cả của Trung Quốc đó là chia đều cho các thành viên thuộc kế thừa một, mà nếu không có thì thuộc kế thừa hai. Kế thừa một bao gồm cha mẹ, vợ chồng và con cái ruột thịt. Nếu không có đó thì gồm có con cái theo nuôi được luật pháp thừa nhận. Còn theo Phật giáo đó thì nếu trong một gia đình có 12 người con thì cả 12 người cùng phải phượng thờ cha mẹ khi còn sống, và sau đó là phượng thờ cha mẹ khi đã qua đời. Mỗi người tùy theo điều kiện của mình ở nơi mình đang sống mà thờ phượng khác nhau, miễn thể hiện được lòng tôn kính uống nước nhớ nguồn là tốt. Và mục đích của nó sâu xa hơn là thông qua hành động hiếu kính này đó, con cháu chúng ta đó học được cái hạnh hiếu kính và trở thành hiếu kính đối với chúng ta. Nhờ đó gia đình đó từ thế hệ này sang thế hệ khác đó trở nên yêu thương nhau, có trách nhiệm với nhau, dìu dắt nhau trên con đường hạnh phúc trong kiếp người vô thường. Thờ phượng trong Phật giáo không có cái nghĩa là mong ông bà cha mẹ đã qua đời về ăn uống với con cái ở trong gia đình. Bởi vì như trong bài giảng chính chúng tôi đã nói đó, sau khi chết phần lớn là trong vài tích tắc, vài phút thôi, tâm thức của người đó đó thoát ra và có mặt trong bào thai để tạo thành cái phôi thai. Cho nên ông bà cha mẹ đã chết đều đã được tái sinh rồi. Ví dụ ông của mình chết nay đã là 50 năm, ông ấy đã trở thành một người đàn ông 49 tuổi. Nếu mẹ của mình chết nay là 19 năm, nay bà ấy đã trở thành cô gái 18 tuổi. Mặc dù biết là như thế, chúng ta vẫn tiếp tục thờ phượng vào những ngày giỗ để nhắc nhở con cháu và những đóng góp to lớn và cao quý của người mất đó cho quê hương ở nghĩa rộng là quốc gia, cho làng xóm trong tương quan với cộng đồng và cho gia tộc trong tương quan với gia đình, để tránh tình trạng cha mẹ làm thầy con cái đốt sách. Và từ đó đó chúng ta phát huy cái truyền thống cao đẹp với những đóng góp có ý nghĩa mà người quá già của chúng ta đó đã làm được, và những thế hệ còn lại đó phải cam kết làm tương đương hoặc là làm tốt hơn. Do vậy trong sự phượng thờ đó, chúng ta đừng có chú trọng về hình thức như là cúng các thực phẩm mặn, giết thực phẩm thịt cá. Vì như thế người chết đó, chẳng những không ăn được gì hết mà mình phải gieo cái nghiệp không cần thiết. Cũng không nên cúng các món ruột mà khi còn sống người chết đó thường ăn. Chẳng hạn như một người nào đó nghiện rượu mà chết, cúng món ruột có lẽ là cúng rượu. sống là đã bị nghiện rượu ra, không ra gì chết là tiếp tục bị nghiện nữa là còn gì nữa. Do đó chúng ta chỉ cúng thuần chay, cúng tưởng niệm thôi, đơn giản mà thanh cao. Và quan trọng nhất là cúng thề kinh cầu siêu, để nhằm giúp cho người chết đó không chấp vào thi thể này là sở hữu của tôi vĩnh hằng, không chấp vào tài sản bao gồm động sản, bất động sản là sở hữu của tôi, không chấp người thân bao gồm vợ chồng con cái là sở hữu. Lúc sống thì như thế được, đó là luật pháp và dân sự. Nhưng mà suy chết chúng ta giống như con chim là phải bay, chứ không thể nào ở một chỗ được. Cho nên là cúng phải hiểu cái cách cúng thì chúng ta không mê tín, không uổng phí, không làm việc vô nghĩa. Và do đó không cần thiết phải đốt giấy vàng mã tiền bạc người hình nộm cho người chết, vì đó là mê tín. Nhận thức này nó phát xuất từ cái niềm tin rằng là sau khi chết người ta tồn tại dưới âm phủ, và dưới âm phủ đó cũng giống như dương thế, ở trên đây cần cái gì ở dưới cần cái đó, đó là mê tín, không có thật. Đó là nho giáo quan niệm của Trung Quốc. Còn đạo Phật đó, thì sau khi chết là tái sanh hết rồi, cho nên không cần phải làm những thứ này vừa ô nhiễm môi trường, vừa phá tài sản mà mình đang có, vừa làm cho mình si mê và sợ hãi và tổn thất rất là nhiều thứ. Cho nên hãy đổi các thói quen đó thành các hành động từ bi, đó là nhân ngày giỗ của người thân mình, nhân ngày sinh nhật của những người thương mình, nhân ngày thăng quan tiến chức, ngày ký hợp đồng, ngày ăn mừng cái gì đó, chúng ta làm việc nghĩa, việc thiện qua các hình thức từ thiện xã hội hoặc là các Phật sự để hồi hướng công đức. Thì đây là cái cách mà người tu học Phật nên làm, nó rất là có ý nghĩa. Hoặc là chúng ta nhân danh người chết mà làm, để tưởng nhớ họ một cách có giá trị. Do đó đó, nhiều bàn thờ được lập ra để tưởng niệm một người quá cố là tốt thôi. Còn không gian hẹp thì như anh vừa nêu, và vị trí trên cao nhất là Phật, dưới đến là ông bà, dưới đến là cha mẹ, là rất thích hợp với văn hóa Phật giáo. Còn nhà nào đó có không gian rộng, có phòng riêng thì càng tốt. Nếu không có đó thì ở một cái vị trí nào đó ta dành bàn thờ Phật ở một cái tâm điểm quan trọng nhất, tôn kính nhất, cho đến là ông bà tổ tiên. Ngoài hai bàn thờ này ra không nên thờ tất cả các thần linh. Hiện nay người Trung Quốc á là mê tín nhiều, và Việt Nam ảnh hưởng từ Trung Quốc là mê tín tương đương. Và Việt Nam chúng ta toàn là thờ thần linh của Trung Quốc không? Đó là bạc nhược yếu đuối, đó là nô lệ văn hóa, và nên tránh. Người Việt Nam ngày nay thờ thần tài, tổ địa, táo quân, cửu thi quyền nữ, mẹ sanh mẹ độ, quan thánh đế quân, toàn là thần Trung Quốc hết. Người Việt Nam mà thờ thần Trung Quốc là giống như mình xem ông đó là đại vương nè. Rồi mình đó là thể hiện cái tinh thần thần phục văn hóa của họ. Văn hóa Trung Quốc là để cho Trung Quốc xài, chứ không có chỗ để cho Việt Nam phải thờ. Văn hóa Việt Nam là để Việt Nam xài. Do đó thần Trung Quốc thì phải đưa về Trung Quốc, hoặc là tồn tại trong các nhà của Trung Quốc tại Việt Nam. Chứ còn người Việt Nam thì không thờ thần Trung Quốc. Người Việt Nam phải thờ thần dân tộc Việt Nam. Như chúng ta có thần Thánh Trần Hưng Đạo, Thánh Lý Thường Kiệt, Thánh Phù Đổng Thiên Vương, Thánh Trương Trắc Trương Nhị, và nhiều vị thánh anh minh của dân tộc. Nhưng mà thờ thần thánh anh hùng dân tộc là rất là tốt, vì đó là chủ nghĩa yêu nước, và đạo Phật khích lệ chủ nghĩa yêu nước qua bốn trụng âm. Thì đó là cách thờ phượng và ý nghĩa của sự thờ phượng. Xin đi câu hỏi khác.